Tâm tư tình cảm, cung lời cầu nguyện. Cái ngày hy hữu đó là ngày 31 tháng 12 năm 1993, khi hàng vạn tăng ni Phật tử nhất tâm thành kính cử hành lễ siêu kiến Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức Nhuận về cõi Niết Bàn. Trong dòng người nơi đất Phật này, không chỉ có những tấm lòng thành kính của người con Phật, mà còn có những ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao đồng bào không phải là Phật tử. Họ nhẹ nhàng hòa nhập vào số người trong ngày lễ duy quan Đức Pháp Chủ, do lòng ngưỡng mộ của họ đối với oai đức của một vị cao tăng Việt Nam.
Vì đạo cao đức trọng không hai, nên Phật tử tuy tôn tác chủ đưa giáo hội đi vào quy tụ làm sáng danh đạo Phật Việt Nam.
Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức Nhuận thuộc dòng dõi họ Phạm, sinh năm 1897 tại thôn Quần Phương, xã Hảo Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nay là tỉnh Nam Hà. Xuất thân trong một gia đình nề nếp nho phong, ngài được song thân cho theo nho học từ 5 lên 7 tuổi. Khi thân phụ của ngài sang dưỡng bệnh và dạy học cho chư tăng tại chùa Đồng Đắc, tỉnh Ninh Bình, do cơ duyên thường được theo hầu thân phụ, dần dần ngài mến mộ cảnh nguyên tịnh của thiền môn và nuôi trí xuất trần thượng sĩ. Từ đây, chính ngôi chùa Đồng Đắc này đã đón nhận bước chân đầu tiên của hành giả đồng sinh nhập đạo vào năm 1912, để rồi vài thập kỷ sau đó ngài đã làm sáng tỏ đèn thiền trùng quang tổ ấn, và tên chùa Đồng Đắc đã gắn liền với con người đạo hạnh của ngài, tổ Đồng Đắc. Năm 20 tuổi, ngài đăng đàn thọ giới cụ túc tại chùa Phúc Nhạc, tỉnh Ninh Bình. Sau đó ngài đã du phương tầm sư học đạo tại các chốn cổ lớn như chốn tổ Thanh Lộ, huyện Kim Bảng, tỉnh Nam Hải, do sư tổ Thích Thanh Minh giảng dạy. Chốn tổ Bằng, huyện Thường Tín, Hà Đông, và chốn tổ Sở, huyện Đống Đa, Hà Nội, do sư tổ Phan Trung Thứ thuyết pháp. Chốn tổ Đào Kim thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội, do tổ Giám Thông Mệnh trụ trì. Trải qua bao năm tháng chuyên tâm tu học, nghiêm trì giới luật, ngài đã trở thành một bậc cao tăng đạo hạnh, không những yên thâm Phật pháp mà còn quán triệt cả lão trang Khổng Mạnh, và trở thành tấm gương cho các tăng ni Phật tử ngưỡng mộ quy tâm. Ngài trở về đảm nhận ngôi vị trụ trì chùa Đồng Tháp, tiếp tục đạo nghiệp của chư vị tiền tổ, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Tỉnh Ninh Bình, nơi Ngài hành đạo, cũng là trung tâm của đạo Thiên Chúa với nhà thờ đá phát triển. Trong những năm làm Phật sự tại tỉnh nhà, Ngài luôn chủ trương đoàn kết, hài hòa hai tôn giáo để đem lại hạnh phúc, an lạc cho đồng bào Phật tử địa phương. Theo Ngài, tôn giáo không làm nên con người, chính con người làm nên tôn giáo. Nói cách khác, tôn giáo là sự tự tỉnh thức, sự tự tìm lấy chính mình, cố sống với bản ngã chân thật như một sự hồi quang phản chiếu với suối nguồn vi diệu. Mọi người ai cũng có quyền tự do đi tìm một thượng đế bên ngoài hoặc tự đánh thức bản giác trong chính mình. Cũng theo Ngài, cái cần thiết nhất cho con người trong cuộc thế ngắn ngủi này là hạnh phúc. Hạnh phúc cao đẹp niên viễn là làm chủ lấy mình, sống với chính mình. Chính quan niệm đó mà trên con đường hòa hợp đoàn kết tôn giáo, Ngài không đánh mất bản chất giải thoát giác ngộ của Phật giáo. Nói cách khác, Ngài không bao giờ quên lời dạy vàng ngọt của Đức Từ Phụ: khai thị chúng sinh, ngộ nhập Phật chi kiến. Đoàn kết và hòa nhập, nhưng đâu phải xóa nhòa ranh giới và nghiêm luật để rồi mất đạo. Đức Pháp Chủ tinh thông tam giáo, nhưng từ ngày xuống cấp quy đến ngày viên tịch, Ngài là một bậc cao tăng trọn đời vì đạo, gương mẫu kiên trì giới luật trong mọi lúc mọi nơi. Cảm hóa bởi đạo phong giải thoát thiên cốt phi phàm đó của Ngài, năm 1980, chư tăng ni Phật tử đã cung thỉnh Ngài về trụ trì chùa Huệ Nhai Hồng Phúc Tự, chốn tổ của thiền phái Tào Động tại Việt Nam. Chùa Huệ Nhai được xây dựng vào đời Lý 1010-1225 và đời vua Lê Thái Tôn 1573-1599. Thiền sư Thủy Nguyệt, người tỉnh Thái Bình, sang Trung Quốc cầu pháp và được truyền tâm pháp là tổ thứ 36 dòng Tào Động, một trong hai thiền phái được truyền bá rộng rãi ở Việt Nam. Thiền phái Tào Động tin một cách sâu sắc rằng tất cả mọi chúng sinh vốn có Phật tính và có thể giác ngộ bản lai Phật tính ấy bằng công phu hành thiền nghiêm mật. Sự nghiêm mật được coi là tôn chỉ và được thể hiện qua sinh hoạt hàng ngày. Vào những năm vĩnh trị 1676-1680, vua Lê Huy Tôn ra lệnh phế bỏ tăng lữ, triệt hạ Phật giáo, đệ nhị tổ chùa Huệ Nhai là Ngài Tôn Diễn đã tìm cách vào được cung vua và cảm hóa được vua. Để sám hối lỗi lầm đã gây ra, vua Lê Huy Tôn cho tạc tượng Đức Phật ngồi trên lưng nhà vua đang quỳ, hiện đang được thờ ở chánh điện chùa Huệ Nhai. Nếu ai có phúc đức nhân duyên được gặp gỡ và chiêm ngưỡng Đức Pháp Chủ đều cảm thấy rằng Ngài là hiện thân của bậc xuất trần thượng sĩ, đã làm sống dậy bốn oai nghi khả chứng của bậc đạo sư. Ngài đi nhẹ nhàng như gió thoảng, dáng ngồi như chuông đồng, đứng vững như tủ bách, thế nằm như sư tử. Đấy là bốn oai nghi mà khi còn tại thế, Đức Phật luôn khen ngợi và dạy các chúng đệ tử nên thực hành. Về phương diện tu hành, Ngài hành trì cả thiền lẫn tịnh. Về thiền tông, Ngài tu theo pháp môn phản văn văn tự tính, hay còn gọi là nhĩ căn duyên thông, là pháp môn tu hành của Bồ Tát Quan Thế Âm, được Đức Phật Thích Ca tán thán là thù thắng hơn trong 25 pháp môn được trình bày trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ngoài pháp môn phản văn văn tự tính, Ngài tinh tiến hành trì pháp môn niệm Phật, một pháp môn tu hành chính của Phật giáo Việt Nam trong những thế kỷ gần đây. Trong di chúc được viết vào năm 1987, Ngài dạy: riêng pháp môn tịnh độ cũng là pháp môn thượng thượng thừa, tin thực sâu, hành thực đúng, nguyện thực thiết, cầu vãng sinh cực lạc rất là tuyệt kính, cũng là pháp môn viên dung đủ ngũ bình tâm, tứ niệm xứ, thất giác chi, bát chính đạo vô ngã vị tha. Ngài là bậc cao tăng hạng đức, hiểu cốt lõi và mục đích của sự nghiệp tu hành, nên trong di chúc Ngài không quên căn dặn nhắc nhở hậu sinh rằng: các phép tu hành là phương tiện đưa chúng sinh đến bờ giác ngộ, giải thoát tâm linh khỏi cám dỗ tầm thường và sống vì hạnh phúc an lạc của đồng bào, của dân tộc.
Trong kinh điển nói rằng là cái pháp của Đức Phật có chánh pháp, thượng pháp và mạt pháp. Như là chánh pháp, thượng pháp, mạt pháp của Đức Phật, chúng tôi nhận thấy rằng Đức Phật cũng là một chân thực ra duy trì đúng chánh pháp của Phật. Như vậy tức là Ngài làm cho cái đời mạt pháp này cũng là như là chánh pháp Đức Phật đứng trước cái lệnh mật của Phật pháp. Thượng đã đứng ra lệnh cái pháp tục của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được tăng giả là một công việc rất là vĩ đại, rất là khó khăn. Chúng tôi nghĩ là cái công việc của Đức Phật cũng phải là vĩ đại, phải là hiếm gặp. Các chư nước có tương thái khác nhau, tôi cho rằng mỗi vị pháp chủ tức là chỉ đứng cách biệt ở một cái tương thái đó. Thế nhưng mà đặc biệt tức là đức pháp chủ của giáo hội Phật giáo Việt Nam là thống nhất cả cái hai hệ thống, tức là Nam tông và Bắc tông ở thế giới chưa được biết rõ. Đức Phật của Chí Sinh Luật, chúng tôi nghĩ là cũng là một thanh tăng của Việt Nam thế kỷ thứ 20 này.
ban kinh sư của ba miền Nam Trung Bắc cũng vân tập đông đủ trước linh đài của Ngài để cử hành nghi lễ của từng địa phương. Đây là điều chưa từng diễn ra trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Viết từ Đại Minh Quốc, Ngài có viết: khi tôi xả báo thân này về nơi an dưỡng, tang lễ cần đơn giản, tiết kiệm. Khi tiễn đưa, xin muốn có những vòng hoa, vì rằng nào vun trồng, nào tưới bón, nào ngắt hái, biết bao công sức mà lại làm phiền người quét dọn. Nhưng hoa vẫn trước hoa, người vẫn trước người, đưa tiếng Ngài về cõi vĩnh hằng, vì chúng sinh không thể nói gì trước lẽ vô thường, nên hương hoa đã thay lời tri ân. Trước công đức cao dày của Đức Pháp Chủ, bậc hiền sư giới hạnh chân nhiên. Hơn 80 năm qua, Đức Pháp Chủ là một vị đạo sư mô phạm, là ánh đuốc soi đường cho chúng nhân tìm về bến giác ngay từ buổi đầu nhập đạo. Ngài đã là tấm gương tiêu biểu cho Phật tử tăng ni.
Cái tâm nó tiến lên từ dưới học của mình cũng tiến, hơn là cái đạo đức của mình cũng phải tiến theo của cái thời gian. Nhưng mà sao như là cái tổ nhân học giả như hòa đạo ngu phu tự thảo lai nhân xấu và đạo quốc chi tài, cái người có học như là cái lối đạo ấy, mọi người không có học như cái cỏ rác là ai ta không ghét, mà cái lúa gạo là cái của báu trong nước. Thầy biết là cái học này là thân hiền thợ gỗ, nhưng mà cố gắng lại nói rằng là bạch đặt bạch đặt quá thanh xuân bất tai nạn, sống biển cần khổ học, má thượng cầm mi hồi. Thế gian người ta thế, mà mình cũng phải thế. Học được mà hành, thì học được thì báo hoạn cho thế nhân. Mình học thì người thầy thế cho cái công của khổ mẫu. Ở thế gian là thành phong cam tỷ, phải xuất thế gian là lấy pháp tư thần, lấy cái đạo pháp để mà nuôi cái tinh thần của phụ mẫu. Thì bây giờ không biết lấy gì mà giả được, thì để học vấn để nghiên cứu để giả lên cái tư hình. Thì thủ giới đã phải thi lễ hướng Bắc nữa. Thì lễ tư nhân rồi, có tư nhân cho nên mới được xuất gia để tu đạo, cho nên là không từ khi thủ giới đã phải báo bản cho tư nhân. Và ngay cái kinh cái khoa cũng Phật giao vào Tây Kiền thân lễ thỉnh, giáng lâm đông lộ giáng vô cùng. Cái Phật ở cái phương Tây Bắc và trí tuệ cũng ở Tây Bắc. Thế cho nên là hỏi rằng là sao tôi giới thì phải hướng về phương Bắc mà nói mấy lễ là ý nghĩa như thế nào, là để báo bản cho tư anh với cái Phật thì ở về Tây Kiền. Kiền là Bắc, Tây Bắc, cái phương Tây Bắc là phương trí tuệ, là Phật ở về phương Tây Bắc. Cho nên là khi thủ giới đi hướng về phương Bắc lỡ mấy lễ hành nguyên dân như vậy. Thì bây giờ thì cái lúc này là cái tương lai Phật Pháp thì là nhờ về các hậu côn để duy trì. Còn ở cửa hàng chúng tôi bây giờ thì niên cao rồi, thì không có cái duy trì được Phật Pháp tương lai. Thì Phật Pháp tương lai thì cái trách nhiệm ở các vị niên thiếu học văn thì ra về hoàng lương Phật Pháp ấy. Về theo như giáo lý thì chứng tế cho tứ sinh lục đạo. Thầy có làm rồi, chứng pháp tôn dân rồi sẵn sàng chứng giám rồi. Thầy chúc các quý vị tăng viên quốc thọ, thầy học văn lực tinh tiến, thầy viên sẵn chứng giác.
Ngay từ ngày đầu khi trụ trì chùa Đồng Tháp, Ngài đã quan tâm đến vấn đề đào tạo tăng tài. Ngài đã thành lập hai trường Phật học, một ở chùa Đồng Đắc và một ở chùa Kỳ Linh. Trong số những học trò xuất thân từ hai trường Phật học này, giờ đây có những vị đang thay thế Ngài đứng trên pháp tòa, tiếp tục khơi dòng trí tuệ thanh thủy, thắp sáng ngọn đèn chính pháp để nhân sinh trở về bản thể chân như thanh tịnh. Trong số họ có những vị đang hành đạo tại miền Bắc, có vị đang giáo hóa tại miền Nam, và cũng có những vị đang hoằng dương Phật pháp tại các nước trên thế giới. Ngài cũng đã cộng tác với ông Lê Đình Thám dịch bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm để làm cơ sở hành đạo và truyền đạo. Giờ đây những cuốn kinh sách này là một trong những kinh chỉ nam cho bao tăng ni Phật tử ở khắp nơi trau dồi học vấn duy trì hợp pháp. Hôm nay, trước kim quang của bậc đạo sư Khả Kính, các môn sinh hậu học tại miền Nam cũng như miền Bắc, trong nước cũng như ngoài nước, tất cả về đây thành kính thọ tang, đình lễ giác linh tôn sư lần cuối, cũng để bày tỏ tấm lòng tri ân lên vị thầy đã tác thành giới thân tuệ mạng. Họ về đây thành tâm thắp nén tâm hương tưởng niệm, cũng là để phát nguyện trước giác linh tôn sư, nguyện tiếp tục đi theo con đường hoằng pháp lợi sinh, khai sáng tâm linh mà ngài đã tận tâm cống hiến hơn mấy chục năm qua. Bất cứ nơi nào đã chứng kiến con đường hoằng pháp lợi sinh của Đức Pháp Chủ, từng di vật trong sự trưởng thành của một bậc đạo sư mô phạm đã để lại cho tăng ni Phật tử một bài học lớn lao không bao giờ có thể phai nhòa. Từng ánh mắt, từng cử chỉ của ngài là những ước mong về sự trau dồi trí tuệ cho các đàn hậu tiến, bởi ngài luôn nghĩ đến trách nhiệm nặng nề của người đệ tử Phật, đó là duy tuệ thị nghiệp. Tôi được thấy hình ảnh đạo mạo nhân trang của Đức Pháp Chủ, tôi đã biết người là một vị cao tăng. Tự trong lòng tôi cảm thấy rất kính ngưỡng. Về sau tôi đến Đài Loan và được gặp thầy Thanh Thuyết. Tôi thỉnh giáo thầy các vấn đề về Đức Pháp Chủ. Thầy cho tôi rất nhiều tư liệu, làm tôi càng hiểu rõ thêm về Đức Pháp Chủ. Tôi rất muốn đến Việt Nam để được gặp người một lần và xin thỉnh giáo. Mục đích lần này tôi đến Việt Nam là để đừng lễ ngài và thỉnh giáo nơi ngài. Nhưng tiếc thay, ngài đã tạ thế. Đức Pháp Chủ là một vị cao tăng đức trọng. Pháp Chủ qua đời là một tổn thất rất lớn đối với Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo trên thế giới nói chung. Chúng sinh đã mất đi một người thầy tôn kính. Cho nên ở đây, tôi xin bày tỏ kính ngưỡng sâu sắc đối với người. Tôi xin có mấy hàng tán ngưỡng đức ngài. Chí đạt khí hương, bốn phân hạnh khổ, giải hành tình chúng, ngôn tín vệ như, hành đồ Phật Pháp, giới căn thanh tịnh, nhân quả phân minh, tâm địa viên giác. Đó là đức hạnh sâu đậm của một vị cao tăng chọn đời vì Phật Pháp để lại cho lòng tôi.
Thank you.
thời gian vô tận. Có những khoảnh khắc in đậm dấu ấn vàng son trên trang sử Phật giáo. Đó là sự kiện thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một giáo hội hòa hợp. Sự kiện này còn in đậm trong tâm trí của những người con Phật hôm nay và mai sau. Sau gần nửa thế kỷ trụ trì truyền giáo ở chùa Đồng Đắc, xây dựng phong trào đoàn kết tôn giáo ở khu vực Ninh Bình, ngài đã hòa hợp được các tín đồ Phật giáo và các con chiên Thiên Chúa giáo. Năm 60 tuổi, ngài được thượng thủ Giáo hội Việt Nam Thích Tuệ Tạng và các tăng ni Phật tử thủ đô đón ngài về cộng tác cùng giáo hội xây dựng đạo. Nơi đây đã bắt đầu một trong trang mới cuộc đời hoàng dương Phật pháp của ngài. Chùa Tàu, hiệu Khổ Giác Cổ, là nơi ngài đã sống trong những ngày đầu tiên ở Hà Nội. Nơi đây từng viên gạch, từng góc vườn đã được in những bước chân ngài. Chùa Quán Sứ, ngôi chùa lớn này đã ghi bao kỷ niệm về những hoạt động giảng dạy và xây dựng phong trào Phật giáo của Đức Pháp Chủ. Nơi ngày này, ngài đến làm những công việc của giáo hội và thường trực ở đó khi công việc quá nhiều. Chùa Quảng Lãng, nguyên xuất phát từ phái Cảo Động, được liên phái từ sư tổ Thích Thanh Nghĩa là bổn sư của nhà chùa. Sau khi hòa thượng Pháp Chủ Thích Mật Ý qua đời, giáo hội đề cử ngài về tiếp tục trụ trì ở chùa Quảng Bán. Và chính ở nơi đây, ngài được ghi tên là Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vị lãnh đạo tinh thần tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào ngày 7 tháng 11 năm 1981. Trong xã hội để giúp chúng sinh bớt khổ. Ngài không chỉ quan tâm phần đạo trong đời, ngài biết chăm lo phần đời cho những người hàng đạo. Một cuộc sống thanh tịnh khi có thân, một nghĩa trang duyên cho các tăng ni an nhiên lúc lìa thân. Đó là ước nguyện của ngài. Ngài đã đề nghị nhà nước xây dựng một nghĩa trang Phật giáo tại thủ đô, một ý tưởng thật đẹp và một ý nghĩa thật sâu sắc. Năm 1979, trong phong trào vận động Phật giáo thống nhất toàn quốc, ngài đứng đầu đại diện tăng ni miền Bắc vào Sài Gòn cùng tăng ni miền Nam, miền Trung vận động thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thời điểm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuy có nhiều thuận duyên, nhưng không phải không gặp lắm nghịch duyên. Sự đảm nhận ngôi vị Pháp Chủ của Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức Nhuận, cùng những lời đề nghị tâm huyết của ngài đọc giữa hội nghị, đã tạo cho những vị tôn túc lãnh đạo giáo hội một niềm tin tưởng vững chắc trên con đường thống nhất, hòa hợp Phật giáo, phụng sự dân tộc. Hơn nữa, những lời đề nghị ấy còn góp phần đáng kể vào sự thay đổi cách nhìn nhận cũng như chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Phật giáo nói riêng và tôn giáo nói chung. Chúng ta hãy lắng nghe những lời đề nghị của ngài, cảm nhận được công đức cao dày mà ngài đã đóng góp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại hội, để đáp ứng nguyện vọng chung của tăng ni và tín đồ Phật giáo, trước khi nhận chức vụ này, tôi trân trọng đề nghị đại hội chấp thuận đồng thời đề đạt lên chính phủ cho phép giáo hội được thực hiện mấy điều đại khái sau đây. Một, vấn đề trường Phật học. Trường Phật học được thiết lập trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Tại thủ đô Hà Nội được phép thiết lập một trường đại học Phật giáo. Tại thành phố Huế được phép thiết lập một trường đại học Phật giáo. Tại thành phố Hồ Chí Minh được phép thiết lập một trường đại học Phật giáo. Ngoài ra các tỉnh trong toàn quốc, mỗi tỉnh cũng đều được phép thành lập một Phật học viện, tùy theo khả năng nhu cầu mỗi tỉnh, nếu có thể làm được. 2. Vấn đề người thừa kế và làm việc trong chùa. Để có thể tiếp tục hành đạo và làm các việc trong chùa, tôi xin đề nghị chính phủ cho phép mỗi chùa được chính thức cư trú tiêu chuẩn từ 2 đến 5 người, tùy theo chùa lớn hay nhỏ mà quy định. 3. Vấn đề tín ngưỡng của tín đồ. Vấn đề tự do tín ngưỡng tuy đã được nhà nước đề ra sau khi nhà nước giành được quyền độc lập, nhưng được biết vẫn còn bị hạn chế ở nhiều địa phương, nhất là ở thôn quê. Do đó, hôm nay tiện dịp tôi đề nghị Đại hội Đạo Đạt Liên Chính phủ cho phép các tín đồ Phật giáo từ thành thị đến nông thôn được tự do tới chùa lễ Phật, nghe giảng giáo lý. Ba vấn đề này xin được ghi vào nghị quyết đại hội. Mấy nguyện vọng tối thiểu và chính đáng trên, nếu được đại hội chấp thuận, chính phủ cho phép, thì tôi mới dám nhận chức vụ mà đại hội đã có nhã ý đề cử. Bằng không thì tôi xin phép được từ chối chức vụ này, vì tôi nghĩ rằng nếu không đáp ứng được nguyện vọng của tăng, ni và Phật tử, thì tôi e rằng không làm tròn trách nhiệm của mình đối với Phật giáo. Vậy mong đại hội thể tất cho những lời. Tôi xin thành thật cảm ơn đại hội và chúc đại hội thành công tốt đẹp. Tại Đại hội Phật giáo Thống nhất lần thứ nhất, thủ đô Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 1981. Ngay sau khi Hội nghị Thống nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết thúc vào ngày 14 tháng 11 năm 1981, khóa học cao cấp Phật học đầu tiên được chính thức khai giảng tại chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội. Năm 1984, khóa học cao cấp Phật học kế tiếp được khai giảng tại Thiền viện Vạn Hạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cứ theo đà phát triển ấy, từ đó đến nay, không biết bao nhiêu trường cơ bản Phật học đã được thành lập ở các tỉnh thành trên cả nước, cùng chung chí nguyện đào tạo tăng tài trong môi trường Phật học. Tăng ni trẻ không những chỉ học những môn Phật học mà còn phải học những môn thế học như sinh ngữ, triết học để có đủ bản lãnh hoằng dương Phật pháp trước nhu cầu ngày càng tăng của nhân loại. Giờ đây các tăng ni này đang được tự do học tập trong một ngôi trường có tầm cỡ đại học. Họ chuyên tâm học hành để giải thoát cho mình, cho đời, và cũng là để đền đáp những công ơn trời bày của người thầy lớn. Trong lời đề nghị, Đức Pháp Chủ còn đề cập đến vấn đề tự do tín ngưỡng. Ngài đề nghị Phật giáo phải được tự do phát triển. Ngài thấy rằng Phật giáo nói riêng, tôn giáo nói chung là nguồn sinh lực của con người, là nguyện vọng thầm kín của nhân loại. Mất ánh sáng tôn giáo, cuộc sống sẽ trở thành bất hạnh. Con người bây giờ là con người bi thảm nhất. Tương lai văn hóa thế giới phải được xây dựng trên cơ sở khoa học, trong vòng tay thân ái của tôn giáo. Và đây, những dòng người cuồn cuộn này là kết quả của chủ trương tự do tín ngưỡng của Ngài đã thiết tha kêu gọi. Ngài là hiện thân của tinh thần Phật giáo Thống nhất, đạo đời hòa hợp, với bao công lao đóng góp vào sự nghiệp đoàn kết dân tộc, phụng sự tổ quốc. Ngài đã được chính phủ tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương cao quý. như huy chương vì sự nghiệp đoàn kết toàn dân, huân chương độc lập, huân chương Hồ Chí Minh. Vô thường là chân lý thường bằng, toàn cõi một ảo này hữu hình chất hữu hóa. Đức Thích Tôn còn thực việc ở hướng Song Lâm nên ngày 11 tháng 11 năm Quý Dậu, tức ngày 23 tháng 12 năm 1993, Đức Pháp Chủ đã thâu thành thị tịch giữa lòng thủ đô Hà Nội. Thế là không còn nữa một vì sao bắt đầu, một ánh trăng bằng mặt, vũ trụ như linh động, không gian như trống vắng. Như muôn sao hướng về sao bắt đầu, hàng vạn tăng như Phật tử đã ngậm ngùi trở về thủ đô Hà Nội để họ tang và đảnh lễ giác linh ngài lần cuối cùng, khi hay tin ngài xả vọng quy chân. Ngài sinh vào năm 1897, thị tịch vào năm 1993. Gần trọn một thế kỷ, như ánh trăng rằng, ngài đã kéo dài ánh sáng huyền diệu giữa lòng dân tộc, đã thắp sáng lên trong tâm hồn hàng triệu người con Phật, đức tin trong sáng của chính Pháp. Bóng ngài luyện giữa trời xanh, đâu mong in dấu chân lên mặt hồ. Và đây là lời cảm niệm của linh mục tổng đại diện Lê Đắc Trọng. Cụ Hòa Thượng Thích Nhất Nhuận, Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch, không những là mất mát lớn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà còn cho giới tu hành trong các tôn giáo một thiệt hại lớn cho những nỗ lực xây dựng đời sống tinh thần trên đất nước. Xin chân thành vân yêu. Không những chỉ có tăng ni Phật tử và những người dân thường, mà còn có cả những vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và nhà nước Việt Nam thành kính đến trước linh đài của ngài, thắp nhang tưởng niệm công đức cao cả mà ngài đã chọn đời hiến dâng cho đạo pháp dân tộc. Và đây là dòng tưởng niệm của tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười sau khi đến chúng viếng các linh mục Pháp Chủ. Cố đại lão Hòa Thượng Thích Đức Nhuận, Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là vị cao tăng đạo cao đức trọng, trọn đời phục vụ Phật giáo và dân tộc, có nhiều cống hiến xứng đáng, nhất là về đào tạo tăng tài, đoàn kết tăng ni Phật tử và góp phần xây dựng bảo vệ tổ quốc. Mong sao tấm gương sáng của đại lão Hòa Thượng được non dân, công đức của đại lão Hòa Thượng được đối thừa, đồng bào tăng ni Phật tử phát huy tốt hơn nữa truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân. Thank you. dòng người tuôn về từ khắp nơi là biểu tượng của tinh thần Phật giáo đoàn kết tôn giáo mà Ngài đã dày công xây đắp. Trong số họ có biết bao môn đệ tăng tài mà Ngài đã phấn đấu bằng cả cuộc đời để dành cho họ tự do và trí tuệ, để thắp mãi ngọn đuốc từ bi của đạo Phật trên mọi ngõ đường hoằng dương Phật pháp. Sự ra đi của Đức Pháp Chủ đã để lại trong lòng những người con Phật cũng như đồng bào Việt Nam một niềm tiếc thương vô hạn. Ngài đã làm sống dậy những bước chân du hóa giải thoát của Đức Từ Phụ, là hiện thân của sự hòa nhập vi diệu giữa đời và đạo, luôn sống vì hạnh phúc an lạc của đồng bào, của dân tộc, của hàng triệu chúng sinh. Một bậc đại thiền sư, một đạo sư mô phạm, một con người đã vượt lên trên biên giới đối đãi của kiến chất nhị biên để còn lại một tấm lòng nhân hậu, một tấm gương lung linh chiếu sáng phát ra từ sự trong sạch của tâm hồn, một ánh sáng lấp lánh đầm ấm hơn muôn ngàn tia nắng khác của thế gian. Khác với đời thường, Ngài được chư tăng như Phật tử sư tôn ngôi vị cao cả nhất của giáo hội là do công phu tu tập tự bản thân, là sự chiếu sáng của một tâm hồn tương hậu, một nhân cách khoan dung, một đạo phong giải thoát. Nói cách khác, Ngài đã đạt được thắng lợi toàn năng mà ít ai có thể thực hiện được. Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng lấy mình. Thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Hình ảnh nào không chỉ thức dậy trong ta trí tuệ, đức tin, hạnh từ bi hiền hòa, mà còn thức dậy tự do hẳn có mà ta chưa một lần đo đạc nó, tin ngưỡng nó. Cột mốc mới trên con đường xây dựng một nhân gian Phật giáo hạnh phúc và giàu có.